Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin bạn Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, ở với chúng con và giúp chúng con cùng nhau học hỏi giáo lý để chúng con hiểu biết về Đức Chúa, để yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phước lạ hơn mọi người nữ.
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh cả Giuse. Lạy Cha Thánh Alphonso các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân lên Cha và Con và Thánh. Hôm trước chúng ta dừng lại ở câu 49, phải không? Trang 51. Giờ chúng ta qua câu 50. Thiên Chúa toàn năng nghĩa là gì? Thiên Chúa đã tự mặc khải là đứng mạnh mẽ, đứng oai hùng, đứng không có gì là không thể làm được. Sự toàn năng của Ngài là phổ quát và hầu nhiệm. Sự toàn năng này được biểu lộ trong việc sáng tạo vũ trụ từ hư vô và sáng tạo con người vì tình yêu. Nhưng nhất là trong mầu nhiệm nhập thể và trong sự phục sinh của Con Ngài, trong hồng ân đón nhận chúng ta làm nghĩa tử và thứ tha tội lỗi. Vì thế Hội Thánh dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu. Như vậy khi nói về Thiên Chúa toàn năng, tức là được biểu lộ trong sự sáng tạo của Ngài, mà trong sự sáng tạo của Thiên Chúa khác với sáng tạo của con người chúng ta. Sáng tạo của Thiên Chúa là sáng tạo từ cái không mà có, từ khi chưa có đất trời, từ khi mà mọi sự đang trở nên hỗn độn ở trong hoang vu, thì Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Rồi Thiên Chúa thấy ánh sáng là tốt đẹp qua một buổi chiều, và một buổi sáng đó là ngày thứ nhất. Chúng ta thấy là một ngày trong phụng vụ đó, là theo cái trình thuật này này, một ngày trong phụng vụ tức là bắt đầu từ buổi chiều và qua sáng ngày hôm sau. Chính vì thế chiều thứ bảy là chúng ta bắt đầu phụng vụ vào ngày Chủ nhật. Cho nên đi lễ chiều thứ bảy từ 5 giờ chiều trở đi là chúng ta đi lễ của ngày Chủ nhật, chứ không phải là bù ngày Chủ nhật. Nếu mà bù ngày Chủ nhật đó, phải là lễ của 7 giờ 8 giờ tối ngày Chủ nhật, đó là lễ bù. Đây, dựa trong tình hình sáng thế này. Nên lâu nay trong khái niệm, trong quan niệm chúng ta cứ nói rằng là đi lễ chiều thứ bảy là bù ngày Chủ nhật, không? Nhưng mà đi lễ ngày thứ bảy tức là ngày phụng vụ của Hội Thánh bắt đầu từ chiều ngày hôm trước và kết thúc vào chiều ngày hôm sau, tức là qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Anh em lấy sách Sáng Thế chương 1 đi đọc xem. Đây là cơ hội chúng ta đọc lời Chúa, học Kinh Thánh, không chỉ học giáo lý. Học giáo lý thì học giáo lý mà là chúng ta học lời Chúa, chúng ta có cơ hội đọc lời Chúa. Mà khi chúng ta đọc lời Chúa được đọc lên, anh em biết là lời Chúa có sức quyền năng ghê mạnh lắm. Cho nên lời Chúa được đọc lên thì ma vương quỷ thần âm binh loạn tặc cũng phải chạy trốn. Có cái câu thấy Giuse, khi thấy Giuse hay nhỉ, gọi âm binh loạn tặc. Âm binh loạn tặc hay đấy. Đọc sách Sáng Thế chương 1 nha. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng đẹp. Thiên Chúa phán rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để trọn vẹn. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra tùy theo loại, trong đó có hạt. Liền có như vậy, đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có vầng sáng lên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ ngày và năm. Đó là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời chiếu soi mặt đất để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật núp nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật lấy cùng núp nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Rồi. đó là trên mộ. Chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng một cách rất là tài tình, và Thiên Chúa thương chúng ta không? Đó là Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán, tức là Thiên Chúa ban phúc lành cho con người: hãy sinh sôi đầy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Như vậy Thiên Chúa ban cho con người cái quyền là làm chủ trái đất và làm chủ các sinh linh muôn loài. Cho nên con người điều khiển được các con vật khác nhờ trí năng, trí thông minh, gọi là trí khôn, linh hồn. Cái đó gọi là một cái sự phát triển tột bậc mà các sinh vật khác không có được. Rồi hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Rồi ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Và như vậy Thiên Chúa ban cho chúng ta được quyền trên thực vật và trên động vật. Như vậy chúng ta được quyền ăn thực vật và động vật để làm lương thực để chúng ta được sống. Cho nên đó là một tình yêu vĩ đại mà chỉ con người chúng ta mới hưởng được cái sự trọn vẹn mà Chúa ban cho đó. Cho nên khi mà nói đến chỗ sát sinh hay là không được sát sinh, thì đây chỗ này Chúa ban cho con người cái quyền đó này, cái quyền đó. Cái mấu chốt ở chỗ là khi Thiên Chúa tạo dựng các sinh linh thì Thiên Chúa chỉ phán thôi, nhưng mà khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì bắt đầu Thiên Chúa ra tay, tức là phải đổ mồ hôi. Qua chương thứ hai thì chúng ta mới thấy rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên con người bằng bùn đất, và lúc này Thiên Chúa đóng vai là một người thợ gốm mà nhào nặn nên hình hài con người, để nhào nặn con người trở thành hình hài, tức là Thiên Chúa là thợ gốm, còn chúng ta là cục đất sét trong tay của Ngài, và Ngài nhào nặn lên chúng ta. Và anh em biết là khi mà để người thợ gốm để lao động để tạo dựng nên sản phẩm của mình thì người thợ gốm ấy phải đổ mồ hôi, lao động vất vả. Nhưng khi để cứu con người thì không chỉ là đổ mồ hôi mà còn đổ mồ hôi máu nữa, trong vườn cây dầu nữa. Chúa Giêsu phải vật lộn. Cho nên để tạo dựng con người, Thiên Chúa đổ mồ hôi. Anh em ghi chi tiết đó. Để tạo dựng con người, Thiên Chúa phải lao động vất vả như một người thợ gốm, đổ mồ hôi. Nhưng đi cho đến kỳ cùng để cứu con người thì Thiên Chúa không những đổ mồ hôi mà còn đổ cả mồ hôi máu. Để tạo dựng con người, Thiên Chúa đóng vai trò một người thợ gốm để tạo dựng, và Ngài phải đổ mồ hôi. Nhưng khi cứu con người, Thiên Chúa không chỉ đổ mồ hôi mà còn đổ mồ hôi máu. Rồi sự sáng tạo của Thiên Chúa khác với sự sáng tạo của con người, đó là con người sáng tạo dựa trên cái đã có, gọi là phát minh đó, dựa trên cái đã có. Như anh vẫn dùng cái hình ảnh đó là khi đi bộ thì mỏi chân, thì bây giờ mới phát minh ra cái gọi là sáng chế là xe đạp. Mà để làm được xe đạp thì dựa trên chất liệu đã có, là cái mà Thiên Chúa đã tạo dựng ra rồi: sắt thép, rồi cao su, rồi các loại để tạo dựng nên xe đạp. Rồi khi đi xe đạp vẫn còn chậm thì phát minh tạo dựng nên xe máy. Đi xe máy nhanh hơn chút nhưng mà vẫn còn ướt trời nắng mưa vẫn còn nắng nóng ướt bụi bặm, phát minh ra xe hơi. Đi xe hơi thì vẫn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, địa lý, phát minh ra máy bay nên vượt không gian, vượt biển khơi, thì đó là sự sáng tạo của con người. Còn Thiên Chúa sáng tạo, của Thiên Chúa là sáng tạo từ hư vô, từ những cái từ không mà có, nên đứng quyền năng toàn năng là như thế. Vậy tại sao việc khẳng định rằng lúc khởi đầu Thiên Chúa dựng nên đất và trời lại rất quan trọng? Này, hồi nãy cho nên chúng ta đọc sách Khế chương 1 và đúng bây giờ câu 251 nói về tại sao việc Thiên Chúa tạo dựng trời và đất lại rất quan trọng. Bởi vì việc tạo dựng là nền tảng cho tất cả các dự định cứu độ của Thiên Chúa. Tạo dựng biểu lộ tình yêu toàn năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là bước đầu tiên hướng đến giao ước của Thiên Chúa duy nhất với dân Ngài. Đó là khởi điểm của lịch sử cứu độ. Lịch sử này đạt tới chốc đỉnh nơi Đức Giêsu, là câu trả lời đầu tiên cho các câu hỏi căn bản của con người về nguồn gốc và mục đích của mình. Như vậy anh em thấy rằng là việc tạo dựng là nền tảng cho các dự định cứu độ của Thiên Chúa, tức là dựng nên để được cứu độ. Cho nên Thánh Augustine trong cái suy tư của Ngài trong đêm vào phục sinh về cái Exultet đó, cái bài ca vào phục sinh đó, Ngài nói nếu như Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta mà chúng ta không được hưởng ứng cứu độ thì tạo dựng để làm gì? Tạo dựng để làm gì? Và tạo dựng nền biểu lộ tình yêu toàn năng của Ngài, đó là bước đầu tiên của giao ước, hướng đến giao ước này, hướng đến giao ước. Thế thì bây giờ chúng ta nói lại giao ước Sinai này, hướng đến giao ước, mà giao ước đầu tiên đó là giao ước Sinai. Mục đích của giao ước Sinai là gì nhỉ? Thứ nhất là giao ước Sinai. Giao ước tại sao gọi là giao ước Sinai? Vì giao ước được ký kết tại núi Sinai. Ông Môsê lên núi 40 đêm ngày và ký kết giao ước với Chúa. Giao ước ký kết với hai nội dung chính. Thứ nhất là kể từ nay dân Israel là dân riêng của Chúa. Và thứ hai là ta Thiên Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, ngoài Chúa ra không có Chúa nào khác. Đó, thì đây bây giờ chỗ này này có một câu nữa này, nói đến này, đó là bước đầu tiên hướng đến giao ước của Thiên Chúa duy nhất với dân Ngài. Đó là khởi điểm lịch sử cứu độ. Lịch sử này đạt tới chốc đỉnh nơi Chúa Giêsu. Đây, tại sao giao ước Sinai lại được đặt nơi chốc đỉnh nơi Đức Giêsu? Bởi vì trên giao ước Sinai, dấu chỉ của giao ước là chiếc cầu vồng, đúng không? Chiếc cầu vồng, chiếc cầu vồng hình vòng cung. Thế thì bây giờ chúng ta thấy trên giao ước cuối cùng là giao ước bằng máu, tất cả anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con để nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này để nhớ đến thầy. Và trên giao ước trên núi sọ đó, Chúa Giêsu đổ máu ra đó, đó là giao ước cuối cùng. Và anh em thấy hình thánh giá trong nhà nguyện mình đó, hình thánh giá hình vòng vòng cung đấy,
hình vòng giá vòng cung đây thì đến giá gỗ hình ngang cũng có nhỉ,
hình thánh giá hình vòng cung đó là nói lại cái biến cố giao ước đầu tiên là giao ước Sinai, Chúa ký kết với dân của Ngài, mà hình trên bầu trời diễn ra dấu chỉ đó là hình vòng cung. Nhớ ghi được không? Nhớ ghi được không? Ghi chưa? Như giao ước Sinai, dấu chỉ của giao ước Sinai là gì? Cô vâng à, nói chuyện sắc tín lắm vậy. Đó, anh nói thì cứ nói, còn anh em ghi được là ghi như theo cách của mình nhá, làm sao để dễ nhớ nhất. Tức là trên giao ước Sinai trong ký kết hai điều. Thứ nhất là dân Israel là dân riêng của Chúa, và thứ hai là ta Thiên Chúa của các ngươi, Thiên Chúa của Israel, Ngài Chúa ra không có, ngoài Chúa ra không còn Chúa nào khác. Và dấu chỉ của giao ước đó là chiếc cầu vồng hình vòng cung ở trên trời. Thì giao ước đó Đó là khởi điểm lịch sử ứng cứu độ. Lịch sử này đã tới chốt đỉnh nơi Đức Giê-xu. Lịch sử này đó là khởi điểm của lịch sử ứng cứu độ nha. Mà lịch sử đó được đạt tới chốt đỉnh nơi Đức Giê-xu, tức là Chúa Giê-xu vâng lời Chúa Cha, vác thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha để chịu hiến tế đời mình, làm của lễ toàn thiêu, là lập giao ước vĩnh cửu. Cho nên trên thánh giá đó là thánh lễ đầu tiên. Đấy, trên này ghi chi tiết này vào. Trên đồi Gôn-gô-tha đó là thánh lễ đầu tiên Chúa Giê-xu dâng. Trên đồi Gôn-gô-tha vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngang qua cái chết của Ngài, đó là thánh lễ đầu tiên Chúa Giê-xu dâng. Đó là thánh lễ đầu tiên đó. Thánh lễ đó ngày hôm nay vẫn diễn ra hàng ngày trên bàn tiệc thánh khi hội thánh cử hành thánh lễ. Thánh lễ đó ngày hôm nay vẫn còn hiện tại hóa, cái gọi hiện tại hóa này vẫn còn hiện tại hóa mỗi khi hội thánh dâng lễ hàng ngày trên bàn thờ. Cho nên anh em còn nhớ cái bài đầu lễ, gọi là ngày xưa trên đồi Gôn-gô-tha mẹ đứng gần bên thánh giá, mẹ nhìn Chúa chút hơi thở cuối đời, mẹ đồng công dâng lễ đến tôi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hiệp dâng thánh lễ, đúng không? Đây, như vậy là thánh lễ đầu tiên Chúa Giê-xu dâng trên thập giá năm xưa thì hiện tại hóa hôm nay khi hội thánh dâng lễ. Con chiên thì
không thì mà
ờ đúng rồi, ông Môi-se trong đêm vượt qua, Chúa truyền lệnh cho dân Do Thái là mỗi người hãy bắt một con chiên đực. Đấy, một con chiên đực, và con chiên đó là phải con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích. Rồi mỗi gia đình là một con. Nếu như gia đình nào ăn không hết thì hai nhà chung chia một con. Hãy làm thịt chiên ăn lễ vượt qua. Khi làm thịt chiên, lấy máu chiên bôi lên cửa, lấy máu chiên bôi lên cửa. Đêm nay, đêm hôm đó, sứ thần của Chúa sẽ đi đến tất cả các nhà. Nhà nào mà có máu chiên là người Do Thái, thiên thần bỏ qua. Còn nhà nào không có máu chiên thì nhà người Ai Cập. Cho nên thiên thần sẽ giết tất cả các con đầu lòng người Ai Cập. Để trong sự đau khổ, đau đớn đó, vua Pharaoh mới cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Máu chiên đó tự chất chẳng có giá trị gì nếu như không có máu của Chúa Giê-xu đổ ra. Tại sao Chúa Giê-xu lại vác thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha vào ngày thứ sáu tuần thánh? Trong ba tôn giáo lớn, Do Thái giáo cử hành phục vụ vào ngày thứ sáu tuần thánh. Hồi giáo cử hành phục vụ vào ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu đối với người giáo là quan trọng lắm. Rồi Do Thái giáo ngày thứ bảy là ngày Sa-bát là quan trọng lắm. Tại sao ngày Sa-bát bây giờ Kitô giáo gọi lại không phải là ngày Sa-bát mà lại là ngày Chúa Nhật? Thế thì người Do Thái ngày thứ sáu họ giết chiên, và giết chiên vào đúng 12 giờ trưa. Giết chiên vào đúng 12 giờ trưa. Và Chúa Giê-xu đã chọn vào đúng giờ 12 giờ trưa đó để Ngài bước lên thập giá, để Ngài trở thành chiên Thiên Chúa
đây trên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian. Và đó cũng là lúc mà thực hiện điều mà thư Do Thái nói rằng là máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Này đây con đến để thực thi ý cha. Người Do Thái giết chiên để lấy máu chiên làm của lễ đền tội thay cho dân, thì máu chiên bò đó tự chất không có khả năng để đền tội. Bây giờ này, máu chiên Giê-xu này mới có khả năng đền tội cho dân. Cho nên trước tòa án Ca-i-pha là tòa án tôn giáo, khi quân lính đánh Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu cự lại. Chúa Giê-xu nói: tôi nói sai, các anh hãy chứng minh sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, tại sao các anh lại đánh tôi? Nhưng mà khi ra trước tòa án Phi-la-tô, mà tòa án Phi-la-tô là tòa án quân sự, tòa án của người Roma, thì quân lính đánh Chúa, và Chúa biết là người Roma họ có quyền giết người, còn người Do Thái được quyền đánh 49 trượng thôi, đánh 49 gậy, không được đánh qua gậy thứ 39 gậy, không được đánh qua gậy 40, đánh qua gậy 40 là phạm luật, chỉ để đánh 30, quá đắt là 39 gậy thôi. Cho nên đến chỗ Roma, quân lính đánh Chúa, Chúa phớt bài lời, không nói gì hết, im, tức là Ngài như một con chiên cừu được đem đi làm thịt, hoàn toàn câm nín, không nói gì một lời. Và để chờ cho đến giờ mà giờ 12 giờ trưa ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài mới bước lên thánh giá. Và từ 12 giờ trưa đó cho đến, tức là giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, và chính Chúa Giê-xu mới chính là con chiên vẹn toàn. Vẹn toàn ở chỗ là khi mà tên lính ra sau khi đóng đinh rồi, thì đến 3 giờ chiều đến giờ thứ 9, quân lính ra kiểm tra xem rằng là nếu như Chúa chưa chết thì sẽ đánh dập ống chân để cho khuỵu xuống để chết. Nhưng mà khi ra kiểm tra thì thấy Chúa Giê-xu chết rồi, còn hai tên trộm ở hai bên thì chưa chết, cho nên hai tên trộm ở hai bên bị đánh dập ống chân, còn Chúa thì không bị đánh dập, cho nên đã ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: không một khúc xương của Ngài nào của Ngài bị đánh dập, con chiên vẹn toàn, nguyên hài cốt không bị đánh dập. Đó, thế thì cái việc giao ước đầu tiên trên núi Sinai là khởi điểm của ơn cứu độ, của lịch sử cứu độ, và giao ước đó hướng về giao ước cuối cùng, đó là giao ước trên núi đồi sọ, đó là kết thúc hành trình của ơn cứu độ bằng hy tế của Chúa Giê-xu. Cho nên sau này anh em chịu chức linh mục, ngày anh em chịu chức linh mục là ngày mà chúng ta trong con mắt của mọi người thì đó là ngày vinh quang, vinh quang vui mừng, ngày hồng phúc Chúa ơi, ngày hồng phúc Chúa ơi, cuộc hân hoan đất trời đưa con vào tịnh tử để hiến dâng trọn đời. Người nhà và quê hương trong cái sự nô nức đó, nhưng mà chúng ta, những người trong cuộc, phải chuẩn bị tâm thế là hướng về Chúa Giê-xu trong thánh lễ đầu tiên mà Ngài dâng. Đấy. Và lời cầu nguyện của chúng ta, tâm tình của chúng ta phải là tâm tình hướng về Chúa Giê-xu trên đồi sọ trong thánh lễ hy tế đầu tiên mà Ngài dâng. Cho nên chúng ta được hưởng ân phúc nhờ phúc của cây thập giá. Cây thập giá tức là Chúa đã gánh trọn những đau khổ, lầm than và nhục nhã hết rồi, để cho chúng ta được hưởng phúc vinh quang. Cho nên trong ngày chúng ta nhận chức, đó là ngày mà hưởng phúc vinh quang. Vì những ai thì Chúa đã tiền định thì người sẽ kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cho trở nên công chính, và những ai người làm cho nên trở nên công chính thì người cho hưởng phúc vinh quang. Cho nên ngày nhận chức trong tâm thế có thể nói được là ngày hưởng phúc vinh quang với niềm vui của Chúa, nhưng niềm vui đó phải là hướng về thập giá năm xưa mà lo điều thiêng liêng, chứ đừng có lay hay mấy chuyện bên ngoài tiệc tùng với lại phải đi chỗ này đi chỗ khác. Không, tâm trí là chỗ này, còn cái kia vẫn làm, vẫn phải làm theo nghi lễ văn hóa bản địa thì vẫn phải làm, nhưng mà thực hành một cách thật xuất sắc và sâu thì phải khởi điểm từ cái này. Và còn những việc kia là
chọn bài giảng, viết lời cảm ơn, rồi các thủ tục thiệp này kia là phải làm từ trước đi, phải làm từ trước, lúc làm phó tế là phải làm mấy cái đó rồi, chứ đừng có đến chờ đến lúc tự tĩnh tâm để tổ chức linh mục rồi mà chưa biết xong một lời cảm ơn thì không làm gì hết. Thì lúc đó, từ lúc đó là gì, tức là không có một cái sự chuẩn bị xa, thì lúc đó không còn tâm trí nào để mà tĩnh tâm, để dọn mình để chức cho nó sốt sắng nữa. Rồi khi ra cử hành lễ nó cũng chật choạc như vậy, tại nó không có cái thần thái, có hồn dặn trước rồi cười đi, mai mốt một lần tâm mơ kéo xuống hết. Anh em chúng ta có đủ thời gian để làm những việc đó mà, nhất là một năm phó tế là rất là có nhiều thời gian để làm việc đó, thế mà bây giờ nhiều anh em vẫn không biết chuẩn bị xa cho mình, rồi đến lúc lễ tạ ơn cũng không biết là mình phải chuẩn bị gì, thế thì cứ đi mượn nhau, tức là mình lời cảm ơn của nhau, thế anh này nói sao kia nói vậy á, không, mình phải có cách độc đáo riêng của mình chứ, là chính đích thân mình phải nghĩ ra. Và bởi vì khi chúng ta có một cái chuẩn bị xa như vậy đó, thì chúng ta có thể viết xong vứt đó một tuần, sau đó một tuần sau đọc lại xem là bởi vì xong viết xong liền á mà đọc lại liền á thì nó chưa thấy gì hết, nó còn lùng bùng lúc đầu, nhưng mà viết xong để trong máy đó, đi đâu làm việc một tuần xong coi trở lại đọc lại thì tỉnh táo hơn, thì thấy nó còn thiếu chỗ nào, nó còn thừa chỗ nào, cắt bớt thêm bớt cho nó đầy đủ. Cho nên trước khi vào phòng tĩnh tâm để tổ chức, những cái việc đó phải là xong hết rồi, và phải hướng về giao ước này. Bởi vì khi chúng ta tổ chức đó là giao ước mà, đúng không? Ngày mà chúng ta ký kết giao ước với Chúa, ngày hồng phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời đưa con vào tình tử để hiến dâng trọn đời, đó là giao ước, mà giao ước đó khởi đi từ Chúa Giêsu. Thực anh em, không ai dặn dò với anh em kỹ như vậy đâu, không ai dặn tự kinh nghiệm bản thân và quan sát với anh em và nói với anh em như vậy thôi, còn đi từng lúc đi tu không ai nói với anh em như vậy đâu, rồi không từ lúc đi tu không ai phải thúc mà hối anh em phải học tiếng Anh, phải học lời Chúa, phải dặn dò. Có thì có cha bố là thúc phải học lời Chúa là có thật, còn lại là các thứ là tự mình phải lo lấy, phải lo lấy. Cho nên khi mà có người, tự nhiên khi mà có người nhắc nhở như vậy đó, thì tự thân chúng ta cảm thấy là mình cũng phải có một cái lực đẩy để chúng ta đi tới và phải cố gắng cho bằng được, chứ không chỉ là ăn cho thật no thật to rồi thân xác cho thật khỏe mạnh, nhưng mà trong người không có gì hết, thì cái đó là cái mà chúng ta lại rất là thiếu sót, phải học nha. Rồi tiếp tục, ai đã tạo dựng vũ trụ? Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là nguyên lý duy nhất không thể phân chia của vũ trụ, mặc dù công trình tạo dựng vũ trụ được đặc biệt gắn cho Chúa Cha. Thì Chúa Cha vẫn được gọi là đứng sáng tạo, God is creator, đứng sáng tạo. Nhưng mà trong chương trình sáng tạo đó có Chúa Con và có Chúa Thánh Thần. Ngay câu đầu tiên nó sẽ xác thế thôi. Từ nguyên thủy, bóng tối bao trùm mặt đất và thần khí Thiên Chúa bay là trên mặt đất. Bóng dáng của Chúa Thần. Rồi Thiên Chúa phán. Thiên Chúa dùng gì để phán? Dùng lời, mà lời đó là Chúa Con. Chúa Giêsu là ngôi lời của Chúa Cha. Cho nên trong công trình sáng tạo có cả ba ngôi vị. Rồi vũ trụ được tạo dựng để làm gì? Vũ trụ được tạo dựng để tôn vinh Thiên Chúa, đấng đã muốn biểu lộ và thông ban lòng nhân hậu, chân lý và vẻ đẹp của Ngài. Mục đích tối hậu của việc tạo dựng là để Thiên Chúa trong Đức Kitô có toàn quyền trên muôn loài, vì vinh quang của Ngài và hạnh phúc của chúng ta. Như vậy, vũ trụ được tạo dựng để tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên Nếu biết Thiên Chúa Cha thì hãy nhìn vũ trụ trời đất. Thánh Vịnh 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm ngày kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang cứ vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp cứ loan đi đến tận chân trời góc biển. Anh em đọc câu đó anh em hiểu không? Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã vang dội khắp hoàn cầu. Anh em thì lấy một ví dụ cho cái này xem nào. Ví dụ là gì? Đấy. Đấy, nhìn nhau cười. Đấy này, ví dụ nó nằm trong văn hóa, nó nằm trong cái điều mà anh em, điều mà anh em đang làm, mà làm ngay hôm nay luôn này, ngày hôm nay luôn này. Đây, trời xanh thần thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo người ta người làm. Ngày con mách bảo với ngày tới, đêm ngày này kể lại với đêm khuya. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang cứ vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp cứ loan đi đến tận chân trời góc bể. Đây này, bây giờ nhé, bông hoa hồng, hoa hồng Thiên Chúa tạo dựng nên. Hoa hồng tự chất nó không nói lời nào, cũng không có âm thanh nào, nhưng mà thông điệp thì vang đến tận chân trời góc bể. Bây giờ để diễn tả tình thương với mẹ, diễn tả tình thương với chị, diễn tả tình thương với người yêu, không cần nói điều gì cả, chỉ mua một bó hồng về. Sao? Thấy chưa? Thông điệp được loan đi đó là gì? I love you, mommy. Love you, mommy. Mà nếu mà nói tự nhiên về ngày đó, mẹ ơi mẹ, con thương mẹ quá, chất chất, chẳng ăn đâu vào đâu cả. Nhưng mà mẹ, hôm nay ngày phụ nữ, hôm nay ngày của mẹ, con tặng mẹ bông hoa hồng. Bó hoa hồng diễn tả. Và bó hoa hồng đó chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà thông điệp cứ vang đi khắp hoàn cầu. Ngày Valentine ấy vậy. Bây giờ anh có nói ngỏ lời yêu em bao nhiêu đi nữa, có diễn đôi đứa đó, mà không có một bông hoa, không có một cái sô-cô-la nào hết, nó nhạt ơi là nhạt, đúng không? Nhạt ơi là nhạt. Nhưng mà có khi không nói gì cả, mà chỉ ship về một bó hoa to, ù chà, vui ơi là vui. Đấy, thấy chưa? Mà như vậy là hoa hồng nói tất cả. Và đây là thông điệp chung của toàn thế giới, đúng không? Nước nào cũng vậy. Bạn nào như vậy không? Thì bạn nào, hai bạn trẻ yêu nhau, họ tặng gì? Có hoa hồng không? Giả sử tặng hoa hồng có thích không? Có thấy chưa? Không hiện tại dân tộc nào thế nhé, không hiện tại da màu hay là các chủng tộc, đúng không? Đấy, một quy ước chung mà ngôn ngữ không nói, không một lời một lẽ, chẳng nghe âm thanh, mà thông điệp cứ loan đi khắp hoàn cầu, tận chân trời góc bể. Đó là một ví dụ, một ví dụ điển hình của hồng thôi nhé. Thầy Sơn đắc ý sao cười mãi. Rồi, vũ trụ được tạo dựng để làm gì? Cái này rồi. 54. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ như thế nào? Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ cách tự do, bằng sự khôn ngoan và tình yêu. Vũ trụ không phải là sản phẩm của một luật tất yếu nào đó, của một định mệnh mù quáng hoặc bởi ngẫu nhiên. Thiên Chúa đã tạo dựng từ hư vô, ex nihilo, một thế giới được sắp xếp trật tự tốt lành. Nhưng Ngài vô cùng siêu việt trên mọi loài, Ngài giữ gìn vạn vật trong sự hiện hữu, nâng đỡ bằng cách ban cho có khả năng hoạt động và hướng dẫn nó đến sự trọn hảo, nhờ Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy Thiên Chúa tạo dựng và sắp xếp một cách trật tự. Anh em thấy không? Nhìn vào vũ trụ, từ sông ngòi, biển khơi, rồi núi rừng, đất liền, cây cối, thảo mộc, tất cả một cách hài hòa, đến nỗi gọi là vi diệu. Chỉ có bàn tay của Thượng Đế thôi, chứ còn đó là nó mới nói về cái vũ trụ quan ở bên ngoài thôi nhá. Bây giờ nói đến yếu tố con người chúng ta này. Này, sự sáng tạo nơi con người này, đố một ông họa sĩ nào tài ba có vẽ đến đẹp đến mấy đi nữa thì đến bao nhiêu tác phẩm nó cũng sẽ bắt đầu hết cái sự sáng tạo, nó sẽ lặp lại. Còn con người chúng ta qua bao thế hệ, qua bao thế kỷ, có ai giống ai không? Vân tay không ai giống ai hết, cho dù người đó là sinh đôi sinh ba, cùng một trứng hay hai trứng, không một ai giống ai hết. Rồi chưa kể là nhóm máu, rồi nhiễm sắc thể, rồi ADN, rồi gen, rồi cấu trúc, hình dáng, dài lưng tốn vải ăn no thì nằm, nhất lên thì đường ta thôi tứ xuống, ta thấy chưa? Mọi sự độc đáo hết, không ai giống ai. Hay nhớ hôm trước nói cái chỗ này mà anh em một số anh em giật mình. Đó là sự kỳ diệu nơi Thiên Chúa chúng ta. Cho nên anh em càng khám phá về Thiên Chúa, càng học về Thiên Chúa thì chúng ta càng thấy sâu rộng và sáng ngời tuyệt vời. Sự quan phòng của Thiên Chúa là gì? Sự quan phòng của Thiên Chúa là những xếp đặt, nhờ đó Thiên Chúa hướng dẫn các thủ tạo của mình đến chỗ hoàn hảo cuối cùng mà Ngài đã định cho chúng. Thiên Chúa là tác giả tối cao của kế hoạch Ngài, nhưng để thực hiện kế hoạch đó, Ngài cũng sử dụng sự cộng tác của thủ tạo. Đồng thời, Ngài ban cho chúng ta phẩm giá là tự mình đoạt, hoạt động và trở thành nguyên nhân cho nhau. Đây, sự quan phòng của Thiên Chúa đây. Sự quan phòng của Thiên Chúa là những sắp xếp, nhờ đó Thiên Chúa dẫn các thủ tạo của mình đến chỗ hoàn hảo cuối cùng mà Ngài đã định cho chúng ta. Trong Phật giáo có một từ mà có thể nói là equivalent, similarity with the providence, giống như con phòng trong Phật giáo dùng cái từ là nhân duyên. Nhân duyên tức là nhân duyên trong tình yêu á, họ nói rằng là hai người được gặp nhau, lấy nhau, đó là duyên phận, nhân duyên. Đây này, Thiên Chúa sắp đặt, nhờ đó Thiên Chúa hướng dẫn các thủ tạo của mình đến chỗ hoàn hảo cuối cùng mà Ngài đã định cho chúng. Thiên Chúa là tác giả tối cao của kế hoạch của Ngài. Kế hoạch tức là kế hoạch để hai người gặp nhau, để lấy nhau. Thì cái mà bên Phật giáo gọi là nhân duyên đó, thì bên chúng ta gọi là Chúa quan phòng. Chúa quan phòng cho anh em đi vào dòng Chúa cứu thế nhờ những cách thức khác nhau, nhờ những cách thức sắp xếp một cách kỳ diệu mà chính anh em biết, chính anh em là người trong cuộc biết. Bây giờ mà cho anh em mỗi người mà nói về mình là tại sao con đi tu dòng Chúa cứu thế thì chắc phải đến đêm mới xong nhỉ. Đúng không? Đó là một sự quan phòng. Đấy. Đó là sự quan phòng. Đấy. Có những người đâu có lớn lên, đâu có khái niệm gì về dòng Chúa cứu thế đâu. Không. Không. Mà tự nhiên gặp cái là như cá với nước, dính liền. Này. Love at first sight, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Này. Tức là yêu từ nhìn tiên. Đây, chúng ta nói về nhà giàu, chúng ta cũng nói về tình yêu vậy, đúng không? Như vậy. Thì mỗi người chúng ta tự mình, mai mốt anh em sẽ biết tự thuật và anh em sẽ diễn giải điều đó. Còn trong lòng thì bây giờ chất chứa nhiều rồi. Chưa nhiều. Đó là kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa. Tức là Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn anh em những cái ẩn số, những cái phẩm giá, giá trị. Mà những ẩn số đó khi nó gặp đúng cái linh đạo đặc sủng của dòng chúng thế thì hai cái nó hợp nhau, thì đó là một sự nhân duyên, đó là sự quan phòng. Cũng vậy, Thiên Chúa đặt để cho hai bạn trẻ có những cái ẩn số trong tố chất con người của họ, mà khi gặp nhau là họ thấy nhau giống như là bây giờ chúng ta, các bạn trẻ nói rằng là nhìn mặt nhau có dáng phu thê, đúng không? Có dáng phu thê, tức là giống nhau lắm, nhiều người có nét giống nhau lắm, và khi gặp nhau với họ, họ cảm được nhau. Trong tiếng Anh, trong văn hóa thì họ dùng cái từ là gọi là love map, bản đồ tình yêu. Tức là mỗi một người nam nữ khi lớn lên, họ định hình trong con người của mình những cái tiêu chuẩn của người mình nhắm tới, nhìn hướng tới. Và khi họ định hình cái mẫu người lý tưởng của họ, và khi họ gặp đúng người đó là hai người sẽ gắn bó với nhau, cảm được nhau. Còn khi chúng ta có ước muốn đi tu, chúng ta cũng xây dựng trong đời mình những cái ý hướng là chúng ta sẽ dâng mình cho Chúa phục vụ. Và khi chúng ta gặp được những dòng tu hay là những cái hướng thì chúng ta gặp cái cảm được và chúng ta đi vô. Và khi chúng ta sống chúng ta thấy hợp thì đó là một sự quan trọng của Chúa. Tức là cái ẩn số ở trong anh em cũng như cái đặc sủng linh đạo ngoài dòng, hai cái nó khớp nhau. Và khi chúng ta biện phân mà nó trùng nhau, về phần anh em biện phân, về phần nhà dòng, những người đại diện đặc trách biện phân và thấy nó trùng nhau thì đó là dấu chỉ chúng ta có ơn gọi dòng chúng thế. Cho nên không chỉ học giáo lý đâu nha, mà học về cách thức để biện phân ơn gọi. Và anh em có kinh nghiệm như thế để sau này anh em hướng dẫn người khác. Cho nên chúng ta không chỉ học một khía cạnh mà chúng ta sẽ mở rộng vấn đề. Rồi con người cộng tác với sự quan phòng của Thiên Chúa như thế nào? Tuy vẫn tôn trọng tự do của con người, nhưng Thiên Chúa ban cơ hội và đòi hỏi con người cộng tác với Ngài qua hành động, kinh nguyện và cả sự đau khổ của họ. Khi gợi lên trong họ ước muốn cũng như hành động theo nhân hậu của Ngài. Tức là khi gợi lên trong họ ước muốn cũng như hành động theo lòng nhân hậu của Ngài. Tức là sự quan phòng của Thiên Chúa đòi hỏi một sự cộng tác và sự đau khổ. Cho nên đi tu hay lập gia đình thì cũng phải cầu nguyện và biện phân một cách rất là cẩn thận. Cầu nguyện để nghe được tiếng Chúa trong lòng của mình nhé. Chúng ta phải cầu nguyện để nghe được tiếng Chúa thôi thúc trong lòng của mình mỗi ngày. Anh đang viết cái biện phân ơn gọi gia đình, viết để hướng dẫn cho các bạn trẻ các bước để cầu nguyện, các bước để cầu nguyện, để biện phân gọi, để xem thấy rằng là khi mình thương người đó, gắn bó với người đó và mình cầu nguyện để mình nhận ra dấu chỉ, xem là có đẹp lòng Chúa không. Và khi đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ thấy dấu chỉ trong tâm hồn của mình. Mai mốt chúng ta biện phân ơn gọi cũng vậy. Khi biện phân ơn gọi mà chúng ta phương pháp, chúng ta sẽ đi vào các phương pháp biện phân là đi vào trong cầu nguyện, bắt đầu với việc hát kinh Thánh Thần, với việc đọc tin mừng, rồi cầu nguyện, suy gẫm. Đọc tin mừng thì có những đoạn tin mừng mà Chúa gọi, chẳng hạn như bài đầu tiên là bài Chúa gọi, thì trong cái bài Chúa gọi đó có đoạn Chúa gọi Abraham ở tuổi trên 70: Abraham, ngươi hãy rời xứ sở, quê cha xứ mẹ, đến một vùng đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Và như vậy Abraham, anh em biết là ở tuổi đó, ở tuổi 70 đó, trên 70 đó, đâu có dễ dàng ra đi, càng lớn tuổi càng khó thay đổi. Mà rời thành ơ bên Iraq mà qua bên Israel đâu có gần, xa, mà phải bỏ quê cha, đất mẹ, anh em ruột thịt họ hàng để đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho. và Abraham đã lên đường.
Nhưng mà lên thì lên, nhưng mà chặng đường phía trước, tương lai phía trước hoàn toàn mù mịt, không thấy gì hết. Thế thì có tin hay không? Đó. Thế bây giờ đặt, bây giờ chúng ta đặt vô vô đầu cái biện phân này, đưa mình, đặt mình vào vị trí của Abraham. Bây giờ nếu bây giờ đặt mình được Chúa gọi như thế, con hãy rời bỏ gia đình, cha mẹ, anh em, hàng xóm, người láng giềng, đi đến một nơi cha sẽ chỉ cho. Bắt đầu mình băn khoăn soi vào lòng mình này, xem là Chúa gọi con đi tu à, con có đi tu được không nhỉ, con có biết giả lời Chúa không nhỉ, đứng trước đầu con sợ quá, rồi bây giờ phải xa mẹ, xa cha mẹ con buồn quá, xa hàng xóm con buồn hơn, bây giờ sao nhỉ, nếu con là người tình cảm, bây giờ con lâu nay gắn bó với bố mẹ, bây giờ mình phải đi xa này, bây giờ sao? Đó, tức là đây, đó là những cái mà giả thiết, câu hỏi nó sẽ đặt ra và nó sẽ brainstorm, tức là xới lên cả một đời mình đó. Rồi bắt đầu cầu nguyện, rồi đi đến một tương lai. Thế thì trong nhiều bài cầu nguyện thì chúng ta sẽ đi cầu nguyện những cái hành trình như thế, bắt đầu đến bước đó là, tức là phân tích, chiêm ngắm, cầu nguyện, rồi đến phần tiếp theo đó là tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ. Trong cái phần tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ vì Chúa đã gọi con đó, mà nếu như lòng chúng ta thấy được kết quả của hoa trái, đó là thấy lòng mình hân hoan, vui mừng, sẵn sàng và xung trận lên đường, muốn được như thế, muốn thích như thế, muốn ra đi như thế, thì đó là dấu chỉ hoa quả của Thánh Thần đang ở với chúng ta. Còn nếu như sau khi cái phần mà chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ, mà sau đó thấy lòng mình sợ quá, không có khả năng, thì mà đi ra khỏi vòng tay của bố mẹ chắc không biết làm gì đâu, và do dự rồi băn khoăn, không biết là con đi đâu, vô trong cái dòng đâu phải lúc nào suôn sẻ hết đâu, gặp nhiều người không hợp tính với mình ra, không hợp tính mình sao nhỉ, rồi lúc đụng độ sao nhỉ, rồi lúc bệnh tật ai lo cho mình nhỉ, đây nhiều vấn đề đặt ra lắm anh em. Trong cái đó nếu mình lập gia đình, à nếu mình bệnh có vợ chăm, còn giờ mình đến đây đây vợ chăm, quần áo nấu nướng có vợ nấu giặt giũ cho, bây giờ mình có đó tự mình phải lo hết à, đây có nhiều giả thiết sẽ đặt ra thế anh em. Đây, thế thì nếu như chúng ta có tình yêu với Chúa thì nó mấy chuyện kia giặt giũ cũng thành vấn đề, tự mình lo được, I can do much for myself, tôi tự lo được hết. Chuyện mà lau nhà với dân đồ, tức là vấn đề của con là đi với Chúa, rao giảng tin mừng, cứu các linh hồn. Và những cái tố chất đó nó nở nó lên trong người mình, thì đó là dấu chỉ mà chúng ta thấy là chúng ta hợp với ơn gọi. Còn những cái băn khoăn kia nó đặt ra thì chúng ta thấy là mình đang bị cái thế gian nó lôi kéo, rồi như vậy. Vậy nó sẽ... Anh em hiểu vấn đề không? Thấy không? Gật đầu ha? Đó, hiện thân là như vậy đó. Và như vậy... thú vị lắm anh em, thú vị lắm. Từng bước một, từng bài một, và được chìm trong cầu nguyện như thế. Và về phần anh em cầu nguyện thì về phần người đọc chắc cũng cầu nguyện và cũng sẽ thấy nữa anh em, xem là những cái anh em thấy và những gì chúng tôi thấy nó khớp nhau không, nó khớp. Vì anh em nói là trai con muốn đi tu lắm, con muốn cống hiến dân thế rồi những thế lắm, nhưng mà ngược lại là anh em chẳng cố gắng, không là nó cái mà không cố gắng, rồi không muốn cầu tiến, không chịu khó, không có hy sinh, không có vượt khó. Nếu mà cái việc đó là con hy sinh lắm thì nó phải kéo theo cả một cái là cái action của chúng ta, nó kéo theo là chúng ta mau mắn, vội vã, nhanh nhỏ và tìm mọi phương thế để mình cố gắng, để mình đạt được cái mà mình muốn đi theo. Thì đó là hai cái nó khớp nhau. Còn cái giữa chúng ta nói, tức là đừng nghe cộng sản nói, hãy nghe cộng sản làm. Đấy chưa?
Đó là chúng ta đã là cái được. Ôi mai mốt giải tiếp vấn đề đấy. Rồi, nếu Thiên Chúa toàn năng và quan phòng thì khi nói về biện phân như vậy, đó là một bớt chỉ có mé mé thôi chứ anh em, người mé mé, introduction thôi, dẫn nhập thôi. Còn khi đi vào chi tiết nó còn nhiều vấn đề hấp dẫn lắm. Ừ, hấp dẫn. Cái mà mới trình bày nó chỉ là mới introduction thôi, mé mé thôi. Đi vào trực diện thì chúng ta sẽ thấy thú vị hơn nhiều. Còn nhiều cái để khám phá hay không? Nhiều cái để khám phá. Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa toàn năng và quan phòng, tại sao lại có sự giữ? Chỉ có toàn bộ đức tin Kitô giáo mới có thể trả lời cho câu hỏi vừa bi thảm vừa mầu nhiệm này. Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự giữ. Dù trực tiếp hay gián tiếp, Ngài làm sáng tỏ mầu nhiệm sự giữ nhờ con Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại để chiến thắng sự giữ luân lý to hơn là tội lỗi của con người, nguồn gốc của tất cả những sự giữ khác. Cho nên nhiều người đặt câu hỏi rất là mánh khóe, đó là tại sao Thiên Chúa toàn năng mà lại cứ để sự giữ xảy ra? Dạ thưa, Thiên Chúa không làm ra sự giữ. Này, Albert Einstein viết thư cho con gái của mình. Ông nói thế này này, ông viết thư và ông nói dựa trên cái nhìn của nhà khoa học, của nhà vật lý học. Ông nói là tại sao lại lạnh? Tại vì trở dĩ lạnh vì khi thời tiết đã đi xuống một cái khoảng âm và ở nơi đó không có nhiệt độ nóng thì nó lạnh. Thì nó lạnh. Tại sao lại là tối? Vì nơi đó không có ánh sáng thì nó sẽ tối. Thiên Chúa không làm ra sự giữ. Ông nói là Thiên Chúa không làm ra sự giữ, mà chỉ sự giữ chỉ xảy ra bởi vì nơi đó không có tình yêu. Còn vậy mà như vậy là khi con người hành động mà không có tình yêu thì sự giữ nó xảy ra. Và đó là tự do mà con người, tự do là Thiên Chúa ban cho để con người được hạnh phúc. Nhưng đồng thời khi con người lạm dụng tự do thì sự giữ sẽ xảy ra. Cho nên sự giữ là do con người làm ra, chứ không phải là Thiên Chúa làm ra. Khi ngày 11 tháng 9 năm 2001, năm nay là bao nhiêu năm? 20 năm. Lúc đó anh đang ngồi ở trong phòng học, học giờ tiếng Anh, học giờ reading với ông thầy, và nghe tin là nước Mỹ bị khủng bố. Lúc đó đang học đại học. Nhớ mãi cái phút đó. Bây giờ là 21 năm rồi. 2001, chú nào sinh ra? Mấy năm? Con chú mới có mấy tuổi à? Các chú lúc đó mới mấy tuổi à? Chú đó mới 5 tuổi, 6 tuổi đúng không? Có biết không? Không, không biết. Không biết. Tuệ lúc đó mấy tuổi? Chưa sinh luôn. Ui, chưa sinh luôn. Cơ sinh, Diệt mấy tuổi?
Gần cuối tháng
mới
sinh.
Gần cuối tháng mới sinh. Wow, gần cuối tháng sinh. Này, khi đấy, khủng bố xảy ra, vì là những người làm khủng bố đó, những người khủng bố đó, họ là hành động mà không có tình yêu, cho nên sự yêu nó xảy ra. Sự yêu xảy ra. Cho nên sau đó, thì một cô bé người Mỹ mới nói rằng, sở dĩ chúng ta lãnh nhận hậu quả này bởi vì chúng ta đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn của mình, chúng ta đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi trường học, chúng ta đã đuổi Thiên Chúa, chúng ta đã không đón nhận Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta, cho nên sự dữ nó xảy ra. Chứ Thiên Chúa đâu làm ra khủng bố của thân chí nào, con người làm mà, người đâu làm. Còn dông tố trong đời về phương diện tự nhiên đó, thì có lúc Chúa cho nó xảy ra để Chúa huấn luyện đức tin của chúng ta. Đó là những hiện tượng tự nhiên, sóng thần, bão tố, núi lửa xảy ra mà nặng thì có người chết, để cho thấy rằng một điều rằng là quê hương chúng ta ở thần thế này chỉ tạm bợ thôi, và nhắc nhở mọi người hãy hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời. Cho nên sự dữ xảy ra không phải là Thiên Chúa cho xảy ra đâu nha. Rồi, tại sao lại là nóng quá? Albert Einstein nói nóng quá là vì nơi đó đã lên đến một cái cường độ cực điểm mà thiếu sự lạnh thì nó nóng thôi. Albert Einstein có một bài luận điểm về sự dữ này, ông nói hay cực, nói hay. Và ông nói viết thư nói cho con gái của ông, vì nơi đó vì lạnh là vì khí hậu đã xuống một cực điểm mà không đó không có nhiệt độ nóng thì nó lạnh. Bóng tối, tại sao bóng tối ập đến? Vì nơi đó không có ánh sáng. Sự dữ xảy ra vì nơi đó vắng bóng tình yêu, không có tình yêu, mà tức là không có Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn tình yêu, mà khi con người hành động có tình yêu, có Thiên Chúa thì mọi sự sẽ tốt đẹp, không có cái gọi là. Cho nên Thiên Chúa không là tác giả của sự dữ, mà sự dữ là cho con người làm ra. Rồi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép sự dữ xuất hiện? Đây như là có câu trả lời tiếp theo này. Đức tin giúp chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã không cho phép sự dữ xuất hiện nếu Ngài không làm phát sinh điều thiện hảo từ chính sự dữ đó. Điều này Thiên Chúa đã thực hiện cách tuyệt vời trong cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Thật vậy, từ sự dữ luân lý lớn nhất là cái chết của con Ngài, Ngài đã rút ra những điều thiện hảo vĩ đại nhất, đó là việc tôn vinh Đức Kitô và là ơn cứu chuộc cho chúng ta. Sự dữ lớn nhất đó là người ta đã giết con Thiên Chúa, giết con Thiên Chúa. Nhưng mà đây mới là điều đẹp này. Trong cái sự dữ đó, Thiên Chúa lại biến sự dữ ra sự lành. Tưởng rằng người ta loại được Thiên Chúa ra khỏi thế gian, nhưng không, Thiên Chúa lại sống lại. Và cái sự sống lại này, phục sinh này, phục hồi tất cả những gì trước đây đã hư mất, và Thiên Chúa chuộc lại. Đó là lý do tại sao chúng ta lại nghỉ là ngày Chủ nhật, chứ không phải là nghỉ thứ bảy. Thứ bảy là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ. Thì bây giờ thứ bảy đó Thiên Chúa nghỉ ở trong mồ thôi. Ngày Chủ nhật Thiên Chúa sống lại. Cái sống lại này mới là làm huy hoàng và chữa lành, cũng như tái tạo tất cả những sự hư mất từ trước tới giờ. Cái sự sống lại của Giê-xu này tức là phục sinh là tái tạo tất cả những gì từ hư mất, từ đổ vỡ, từ trước tới giờ mà Adam Eva đã phạm, và hậu quả là sự chết xảy ra. Thì việc Thiên Chúa sống lại trong ngày Chủ nhật là tái tạo lại tất cả những gì mà trước đây bị đánh mất, bây giờ Thiên Chúa chuộc lại nơi Đức Giê-xu. Nghe hiểu không? Chưa hiểu lắm. Này là cái yếu tố thần học, là mấy học thần học hiểu thêm. Giờ cứ nghe vậy đó, nghe vậy. Nó đi nó lại viết thì cũng hiểu, không hiểu ít hiểu nhiều. Đấy, thì cái Chúa sống lại là như vậy, cho nên chúng ta mừng. Cho nên mừng lễ ngày Chủ nhật là mừng biến cố còn Thiên Chúa sống lại. Bây giờ này, bây giờ anh em nhìn lên thập giá nha. Thiên Chúa biến dữ ra lành ở chỗ này. Dấu thập giá tự chất đó là dấu dữ. Người Do Thái và người Hy Lạp dùng thập giá để tử hình, tử tội những người phạm tội công khai, để nhằm biêu díu người ta, tức là treo ở nơi công cộng để người khác đi qua đi lại nhìn vào mà cảm thấy nhục nhã. Đóng đinh ở nơi công cộng mà, mà treo lên cơ mà. Mà đâu có chết liền đâu, quằn quại cả ngày. Và đó là giống dữ. Bây giờ chúng ta thấy, và cái dữ đó bây giờ chúng ta thấy, khi đấng thánh bước lên thập giá đó thì Ngài biến cái dấu dữ đó trở thành dấu của tình thương, đúng không? Rồi ghi vào, Chúa Giêsu biến sự dữ ra sự lành. Chúa Giêsu biến sự dữ ra sự lành. Thập giá nguyên thủy là dấu của sự dữ. Chúa Giêsu biến sự dữ ra lành chấm. Thập giá nguyên thủy là dấu của sự dữ. Nhờ Chúa Giêsu bước lên thập giá, Ngài biến dấu sự dữ thành dấu lành. Nhờ Chúa Giêsu bước lên thập giá, Ngài biến dấu của sự dữ trở thành dấu sự lành. Ghi được không? Chấm. Thánh giá trở thành biểu tượng của tình thương, đúng không? Bây giờ thánh giá biểu tượng của tình thương không? Thánh giá trở thành biểu tượng của tình thương. Đây, anh em nhìn này, trên hội chữ thập đỏ, chấm, hội chữ thập đỏ chọn dấu thánh giá làm biểu tượng logo của mình. Hội chữ thập đỏ chọn dấu thánh giá làm biểu tượng cho logo của mình. Chẳng các bệnh viện trên toàn thế giới đều chọn dấu thập giá làm biểu tượng tình thương. Nhìn thấy không thấy kiện ngạc nghĩ ra không? Không. Đúng không? Thấy không? Trên mũ các bác sĩ anh em thấy dấu thập giá. Trên các xe cứu thương có thấy dấu thập giá. Đây này, bây giờ các lô vaccine ở bên Mỹ gửi về anh em nhìn xem, trên cái thùng vaccine để dấu thập giá rất là to, dấu cộng. Xem đi, vô Facebook, vô vaccine, các cái lô hàng vaccine đó chuyển từ bên Mỹ về ở thùng bên ngoài để dấu thánh giá đóng ngoặc mở ngoặc. Dấu gì đấy mà như vậy là vaccine trong trong cái bối cảnh này đó là dấu cứu độ đấy, chữa lành đấy, đúng không? Tiêm vaccine để được gì? Được chữa lành Covid, mà dấu đó là dấu thập giá, dấu cứu độ. Cứu độ là cứu ngay từ bây giờ này, chứ phải chết mới cứu được chứ sao nha. Đấy, cứu ngay bây giờ, được chữa lành ngay cả phần xác cả phần hồn bây giờ. Cho nên ơn cứu độ xảy ra ngay khi chúng ta còn sống. Khởi đi từ dấu thập giá. Rồi, kết thúc ở đây, nghỉ được. Nghỉ được. Bài cũ, khi nào học tiếp chúng ta sẽ coi bài trời mới, trời và đất. Đấy, trời và đất. Cảm ơn anh em. Một tiếng 10 phút rồi. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chờ cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.